Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 24 tháng 4, Chủ nhật thứ năm Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Roma. Giáo huấn số 22. Việc tông đồ cá nhân hết sức cần thiết trong một số trường hợp đặc biệt. Việc tông đồ cá nhân rất cần thiết và cấp bách trong những miền mà tự do của giáo hội bị cản trở trầm trọng. Trong những hoàn cảnh rất khó khăn đó, giáo dân tùy khả năng thay thế linh mục, họ liều mất tự do của mình và đôi khi ngay cả mạng sống mình để dạy giáo lý Công giáo cho những người chung quanh, huấn luyện cho những người biết sống đạo và khuyến khích họ năng lãnh nhận các bí tích và đặc biệt tôn sùng bí tích thánh thể. Khi hết lòng tạ ơn Thiên Chúa đã không ngừng cho xuất hiện, ngay cả trong thời đại chúng ta, những giáo dân can đảm phi thường giữa những cơn bách hại, thánh công đồng lấy tình người cha yêu thương và tri ân họ. Việc tông đồ cá nhân có môi trường hoạt động đặc biệt trong những miền người Công giáo ít oi và tản mát. Ở những nơi đó, giáo dân chỉ hoạt động tông đồ từng người, hoặc vì những lý do nói trên, hoặc vì những lý do đặc biệt do sinh hoạt nghề nghiệp. Nhưng họ nên tập hợp lại thành từng nhóm nhỏ, mà không cần đến hình thức tổ chức hay hệ thống chặt chẽ, để người khác thấy được dấu hiệu của cộng đoàn giáo hội như bằng chứng đích thực của tình thương. Như thế, trong khi giúp nhau trên bệnh viện thiêng liêng nhờ tình bằng hữu và việc trao đổi kinh nghiệm, họ đủ sức thắng vượt những khó khăn của cuộc sống và sự hoạt động quá lẻ loi, cũng như để việc tông đồ đạt được kết quả mỹ mãn hơn. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ 2 số 17. 25 tháng 4, thứ 2, Thánh Marco, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. 26 thứ 3, tuần thứ 5 Phục sinh. 27 thứ 4, tuần thứ 5 Phục sinh. 28 thứ 5, Thánh Phêrô Sanen, linh mục tử đạo. Thánh Louis Maria Grignon de Montfort, linh mục. 29 thứ 6, Thánh Catarina Siena, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 30 tháng 4, thứ 7, Thánh Pio X, giáo hoàng. Mùng 1 tháng 5, Chủ nhật thứ 6 Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Tháng 5, tháng kính Đức Mẹ. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và chúng ta cũng nhớ cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, mà ngày hôm nay tại Roma, Ngài cử hành thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của vị giám mục Roma là chính Ngài. Và xin Chúa ban ơn cho tất cả mọi người chúng ta được hiệp nhất với nhau trong tình thương Chúa, và ban cho chúng ta được sống thực hành những giáo huấn của Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Chúa là chân lý, là con và thánh thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta nhìn nhận cơ hội chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Nhìn danh Thiên Chúa trên cả tầng trời.
Bình an dưới thế cho người thiên
thần.
Chúng con chúc tụng Chúa.
Chúng con thờ lạy Chúa.
Chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tư. Xin lấy tình cha mà âu yếm đôi nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kinh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thân và đang hưởng gia nghiệp muôn đời.
chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy Lạp kêu trách các người Do Thái vì trong việc phục vụ hàng ngày, người ta khinh miệt các bà ngoá trong nhóm họ. Nên 12 vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em hãy chọn lấy 7 người trong anh em có tiếng tốt, đầy thánh thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài và chọn Tê-pha-nô, một người đầy đức tin và thánh thần, và chọn Philippe, Proco, Nicamo, Timon, Bạc-mê-na và Nicola quê ở Antioquia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn và số môn đồ ở Jerusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế phân phục đức tin. Đó là lời Chúa. Người hiền đức hay hân hoan trong Chúa, ca ngợi là vì của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy dương ca mừng Chúa.
Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.
Vì lời Chúa là lời chân chân, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chân trực, địa cầu đầy ơn sủng Chúa.
Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.
Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kinh sợ người, nhìn xem những ai cay trong ân sủng của người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàng.
Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaero Tông đồ. Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh. Chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng tòa nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Đức Giêsu Kitô. Vì thế, có lời thánh kinh rằng: đây ta đặt tại Sion tảng đá gốc tường, được tuyển chọn và quý giá, ai tin người sẽ không phải hổ thẹn. Vậy, vinh dự cho anh em là những kẻ tin, nhưng đối với những kẻ không tin, thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ đã trở thành đá gốc tường, đá vấp ngã và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời Chúa, và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Amen.
được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Thomas thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người. Philippe thưa: Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy. Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn vì Thầy về với Cha. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, bài phúc âm hôm nay cũng như tất cả những bài phúc âm được giáo hội chọn để chúng ta đọc và suy niệm trong mùa phục sinh này là rất phong phú ý nghĩa. Tuy nhiên, vì thời giờ của thánh lễ này không cho phép, chúng ta không thể nào tìm hiểu những ý nghĩa phong phú của đoạn phúc âm hôm nay, lời tâm sự của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly cho các tông đồ. Chúng ta chỉ chú ý đến thái độ của Tô-ma: Lạy Thầy, xin cho chúng con biết Thầy đi đâu. Chúng con không biết Thầy đi đâu thì làm sao chúng con biết đường đi tới? Và đáp lại lời của Tô-ma, Chúa Giêsu xác nhận Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Ai sống kết hiệp với Chúa Giêsu sẽ gặp được con đường, sự thật và sự sống. Khi tìm một giải pháp cho một bài đố mà thường khi chúng ta gặp trong các báo, tìm đường đi từ một khởi điểm dẫn tới một địa điểm được yêu cầu, thì ta thường bị lúng túng vì có quá nhiều đường có thể dẫn tới nơi nhưng thật sự lại dẫn đến ngõ cụt. Nhưng nếu chúng ta tinh ý quan sát một chút, người ta có thể thấy công việc tìm kiếm dễ như trở bàn tay. Đó là thay vì bắt đầu từ điểm khởi hành với nhiều ngõ rẽ, chúng ta hãy bắt đầu từ nơi đến rồi đi ngược lại. Đó là bí quyết để giải quyết cho nhanh bài toán đố. Nhưng với phương pháp này, ta sẽ dễ dàng tìm ra con đường ngắn nhất dẫn đến nơi phải đến. Như vậy, điều quan trọng không phải là biết đường không mà thôi,
mà còn là và nhất là phải biết nơi mình đến, cần biết nơi mình đến trước khi bắt đầu đi. Khi hỏi Chúa Giêsu, thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, thì làm sao chúng con biết đường đi tới? Thánh Thomas Tông Đồ đã lý luận theo cùng một nguyên tắc như nói trên. Nhưng trường hợp mà Thánh Thomas Tông Đồ đặt ra xem như không cần thiết nữa. Nếu người tìm đường có được mối liên lạc thân tình với chính đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu đã mặc khải cho các đồ đệ của Ngài biết nơi phải đến, và con đường dẫn đến đó chính là Ngài. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Vậy điều quan trọng nhất là theo Ngài, là sống kết hiệp với Ngài, đừng rời xa Ngài, nhất là khi gặp gian nan thử thách. Chúa đã cảnh tỉnh trước các môn đệ, tâm hồn các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Đường về quê trời có nhiều thử thách, nhưng người đồ đệ có thể vượt qua dễ dàng nếu biết để cho Chúa hướng dẫn, để cho Chúa đưa mình đến nơi Chúa muốn. Bí quyết căn bản của đời sống Kitô là để cho Chúa tự do hướng dẫn mình đi, biết cộng tác với ơn Chúa, để cho Chúa Giêsu Kitô chiếm hữu như Thánh Phaolô Tông Đồ ngày xưa, khi Ngài bộc lộ cho những người con tinh thần của Ngài bí quyết đời Kitô, đó là tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Kiếp sống tôi đang sống, tôi muốn sống trong niềm tin hoàn toàn vào Đấng đã yêu thương tôi và trao nộp chính mình cho tôi. Nếu chúng ta sống được điều này, thì chúng ta sẽ không còn đặt ra câu hỏi như Thánh Thomas trong bài phúc âm hôm nay. Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, thì làm sao chúng con biết đường đi tới? Nếu chúng ta sống kết hiệp mật thiết với Chúa, như Chúa đã tha thiết mời gọi chúng ta, và đã mời gọi các tông đồ cũng trong bữa tiệc ly vào cuối tuần trước khi bước vào cuộc khổ nạn, khi Chúa nói về vũ ngôn, cành nho và thân nho, hãy ở trong tình thương của Thầy. Nếu chúng ta sống kết hiệp với Chúa rồi, chúng ta không còn đặt ra vấn đề đi đâu nữa, vì chúng ta đã có được đường, có được sự thật và có sự sống để trở về nhà Cha, và sống và không còn phải lo lắng sợ hãi trước những thử thách của cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Chúa đã nêu chỉ cho chúng con biết đường dẫn về quê trời, đường dẫn chúng con đến nguồn hạnh phúc thật. Nhưng còn có một điều cần, đó là sự cộng tác của chúng con. Chúng con cần tin tưởng vào Chúa, cần để Chúa hướng dẫn cuộc sống mình. Nếu chúng con tự phụ, ỷ lại vào sức riêng, thì chúng con sẽ làm hư chương trình của Chúa. Xin Chúa thương ban ơn giúp chúng con thay đổi tâm thức, thay đổi con tim, để mỗi ngày một trở nên vâng phục và cộng tác tích cực hơn với sự hướng dẫn của Chúa. Xin Chúa đừng để chúng con lạc xa Chúa, đừng để chúng con mất đức tin, nhưng hãy củng cố nó mỗi ngày một hơn. Đức tin mà giờ đây chúng con cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính. Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng mang tên với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria và đã làm người, người chiều đóng đến vào tham gia vì chúng tôi, chiều cố định và mai tan đời phong siêu Pilato. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và thống truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, không những cho những nhu cầu riêng, nhưng cho tất cả những anh chị em đang cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Mặc dù chúng ta đã biết Chúa luôn luôn yêu thương và ban cho chúng ta những điều chúng ta cần cả trước khi chúng ta mở miệng kêu xin Chúa. Cùng nhau chúng ta hãy xin, xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đặc biệt trong ngày khai mạc thừa tác vụ Phêrô tại ngay tòa Roma hôm nay. Xin Chúa thương ban cho mọi thành phần giáo hội biết khiêm tốn lắng nghe lời giáo huấn của Đức Thánh Cha, biết duy trì đức tin chân chính và thực hành tình thương bác ái với nhau. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn hiệp nhất tất cả mọi đồ đệ tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và là đấng cứu chuộc con người. Lạy Chúa, xin thương hiệp nhất chúng con lại trong tình thương Chúa, để lời chứng của chúng con cho Chúa được đáng tin hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện theo những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng con. Xin Chúa chúc lành và ban ơn soi sáng cho chúng con được biết chu toàn thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, là đấng yêu thương chúng con, Chúa đã cho chúng con được trở nên những nghĩa tử của Chúa. Xin Chúa cho chúng con được cảm nghiệm tình Chúa yêu thương chúng con mỗi ngày, cho chúng con cảm thấy mình được tự do sống trong tình thương của Chúa. Càng sống kết hiệp với Chúa, mỗi người chúng con sẽ càng cảm thấy mình được tự do. Xin Chúa hãy chúc lành cho cuộc sống chúng con. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với Thầy Cha để ca tụng công vinh danh Chúa và mời cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiên trở nên mình và máu thánh Chúa Kitô, để chúng con được thông phần thiên tinh của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Là chính đáng.
Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc vãng hoan ca tùng Cha vinh hiển, nhất là trong mùa này. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Kitô từ hiên tê làm chiên vượt qua của chúng con, Người hủy diệt tội lỗi xưa để đổi mới muôn loài xa ngã, và hoàn lại sự sống nguyên tuyền cho chúng con. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu, lòng tràn ngập niềm vui Ngài Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quân hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng:
Thánh Thánh Thánh, Chúa là Thiên Chúa càng cao nguyên, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời, chúc tụng ngợi nhân danh Chúa.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn thánh thần xuống mà thánh hoa của lễ này để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhang và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một, khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu, và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. xin Cha cùng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho thay được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng con dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngài Đức Giêsu Kitô đứng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vui, quyền là vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muôn. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trời làm sao thấy cha thầy là cây.
ngoài tay ra, anh em không thể làm được chi.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con, xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa hôm nay, một Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha xin phát chương trình đặc biệt diễn từ đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong thánh lễ đầu tiên của Ngài với các vị Hồng Y vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Tư 20 tháng 4 trong nhà nguyện Sistina. Có thể nói, đây là thánh lễ kết thúc mật việc. Và trong thánh lễ, Đức Tân Giáo Hoàng đã không giảng sau bài phúc âm được trích từ phúc âm cho Thánh Matthew, nơi đoạn Chúa Giêsu hỏi các tông đồ nơi miền Caesarea Philippi: người ta bảo con người là ai? Và các con bảo thầy là ai? Sau lời tuyên xưng của Thánh Phêrô, Chúa Giêsu đáp lại với lời hứa: con là đá, trên đá này thầy sẽ xây dựng hội thánh của thầy. Chính biến cố và nhất là những lời hứa này của Chúa Giêsu đã được Đức Tân Giáo Hoàng nhắc lại như là biến cố căn bản gợi hứng cho Ngài trong thừa tác vụ mới, như chúng ta sẽ thấy trong đoạn trích sau đây từ diễn từ đầu tiên của Ngài. Cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đọc diễn từ bằng tiếng Latin để trình bày những điểm chính yếu của chương trình hành động của Ngài như là chủ trăn tối cao của Giáo hội Công giáo toàn cầu. Tuy diễn từ được đọc trước mặt quý vị Hồng Y cùng đồng tế thánh lễ, nhưng qua lời thưa mở đầu: thưa chư huynh Hồng Y đáng kính, thưa anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô và tất cả quý vị, những con người thiện chí nam nữ. Qua lời thưa mở đầu này, chúng ta hiểu được ý định của Đức Tân Giáo Hoàng là muốn ngỏ lời với tất cả mọi người, vượt ra ngoài thời gian và không gian nhà nguyện Sistina vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Tư 20 tháng 4. Giờ đây trong một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đoạn thứ hai của diễn từ này. Đức Thánh Cha nhắc lại việc các học y đã chọn ngài lên kế vị Thánh Phêrô nơi ngay tọa Roma, và suy nghĩ về thừa tác vụ Phêrô được trao phó cho ngài với những lời như sau. Ngoài mọi dự kiến trước của tôi, Thiên Chúa quan phòng, qua lá phiếu của quý đức hồng y đáng kính, đã gọi tôi kế vị Đức Giáo Hoàng vĩ đại, Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong giây phút này, tôi suy nghĩ về những gì đã xảy ra tại Cesare Philippe cách đây 2000 năm. Tôi xem ra như nghe được những lời của Thánh Phêrô như sau: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và nghe được lời quả quyết long trọng của Chúa rằng, con là đá, và trên đá này, Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 16, câu 15 đến 19. Thầy là Đấng Kitô, con là đá. Tôi cảm thấy như mình sống lại chính biến cố phúc âm. Tôi, người kế vị Thánh Phêrô, tôi xin lặp lại cách khẩn thiết những lời rung động của người đánh cá miền Galilea, và tôi nghe lại với tâm tình xúc động sâu xa lời hứa đầy bảo đảm của Đấng là Thầy của tất cả chúng ta. Nếu gánh nặng to lớn biết chừng nào của trách nhiệm đè xuống trên đôi vai đơn hèn của tôi, thì chắc chắn rằng tôi có thể nương tựa vào quyền năng của Chúa còn tràn đầy hơn. Con là Phêrô, đá tảng, và trên đá này Thầy sẽ xây dựng giáo hội của Thầy. Khi chọn tôi làm giám mục Roma, Chúa đã muốn tôi trở nên vị đại diện của Ngài, muốn cho tôi trở thành đá, trên đó tất cả mọi người có thể nương tựa cách an toàn. Tôi khẩn xin Ngài hãy bổ túc cho sự nghèo cùng của những năng lực tôi, ngõ hầu tôi được trở nên vị chủ chăn can đảm và trung thành của đoàn chiên, luôn luôn tuân phục những soi sáng của Chúa Thánh Thần. Tôi muốn lãnh lấy thừa tác vụ đặc biệt này, thừa tác vụ của Phêrô, để phục vụ cho giáo hội phổ quát, với sự khiêm tốn phó thác vào đôi tay quan phòng của Thiên Chúa. Và trước hết, tôi muốn nói lên một lần nữa sự gắn bó của tôi vào Chúa Kitô, một sự gắn bó đầy tin tưởng và trọn vẹn. Lạy Chúa, con trông cậy vào Chúa, và con sẽ không phải hổ thẹn muôn đời. Thưa quý đức hồng y, với tâm tình biết ơn về sự tin tưởng của quý đức hồng y vào tôi xin quý đức hồng y hãy nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện và bằng sự cộng tác liên lỉ, tích cực và đầy khôn ngoan. Tôi cũng xin tất cả những anh em trong hàng giám mục hãy hiện diện bên cạnh tôi bằng lời cầu nguyện và lời khuyên, ngõ hầu tôi được thật sự là người tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa. Servus Servorum Dei. Như Thánh Phêrô và tất cả các tông đồ kết thành do theo ý muốn của Chúa một tông đồ đoàn duy nhất, thì cũng thế, người kế vị Thánh Phêrô và các giám mục, những kẻ kế vị các tông đồ, như Công đồng Vaticano thứ hai đã xác nhận điều này cách mạnh mẽ. Người kế vị Thánh Phêrô và các giám mục phải hiệp nhất chặt chẽ với nhau. Sự hiệp thông tập đoàn này, dù trong sự đa biệt về vai trò và chức vụ của vị giáo hoàng Roma và của các giám mục, đều phục vụ cho giáo hội và phục vụ cho sự hiệp nhất trong đức tin, mà từ đó tùy thuộc phần lớn sự hữu hiệu của hoạt động rao giảng phúc âm trong thế giới ngày nay. Tuy nhiên, trên con đường này, mà trên đó những vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã tiến bước, tôi cũng muốn tiến bước với quan tâm duy nhất này, là rao giảng cho toàn thế giới biết sự hiện diện sống động của Chúa Kitô. Một cách đặc biệt, chứng tá của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị hiện diện trước mắt tôi. Ngài để lại một giáo hội can đảm hơn, tự do hơn, trẻ trung hơn. Một giáo hội mà theo giáo huấn và mẫu gương của Ngài, biết nhìn cách thư thản về quá khứ và không lo sợ trước tương lai. Với Đại Năm Thánh 2000, giáo hội được dẫn đưa vào ngàn năm mới, vừa nắm trong tay quyển phúc âm được áp dụng cho thế giới hiện nay qua việc đọc lại Công đồng Vaticano thứ hai một cách có uy tín hơn. Đúng vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nêu chỉ công đồng như là địa bàn để định hướng mình trong đại dương bao la của ngàn năm thứ ba. Cả trong di chúc thiêng liêng của Ngài, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã ghi như sau: Tôi xác tín rằng, trong thời gian dài lâu nữa, các thế hệ trẻ còn múc lấy những sự phong phú mà công đồng của thế kỷ 20 đã để lại cho chúng ta. Ngoài ra tôi đây cũng vậy. Trong dấn thân vào công việc phục vụ theo trách vụ riêng của người kế vị Thánh Phêrô, tôi muốn xác định cách mạnh mẽ, nhất quyết tiếp tục trong dấn thân thực hiện công đồng Vaticano thứ hai, theo vết chân của những vị tiền nhiệm tôi, và trong sự trung thành liên tục với truyền thống 2000 năm của giáo hội. Năm nay sẽ đến lễ kỷ niệm 40 năm bế mạc công đồng Vaticano thứ hai, ngày 8 tháng 12 năm 1965. Với thời gian qua đi, những văn kiện của công đồng không mất đi tính cách thời sự của chúng, mà ngược lại, những giáo huấn nơi các văn kiện công đồng cho thấy phù hợp cách đặc biệt với những đòi hỏi mới của giáo hội và của xã hội hiện nay đã bị toàn cầu hóa. Một cách thật ý nghĩa như chưa từng thấy, triều giáo hoàng của tôi bắt đầu trong khi giáo hội sống năm đặc biệt được dành cho bí tích thánh thể. Làm sao không nhìn thấy trong sự trùng hợp quan phòng này một yếu tố đáng ghi dấu thừa tác vụ mà tôi đã được mời gọi thi hành? Bí tích thánh thể, con tim của đời sống Kitô và nguồn mạch của sứ mạng rao giảng phúc âm của giáo hội, không thể nào không kết thành trung tâm thường hằng và nguồn mạch cho việc phục vụ của Phêrô đã được trao phó cho tôi. Bí tích thánh thể làm cho Chúa Kitô phục sinh liên lỉ hiện diện. Ngài tiếp tục trao ban chính mình cho chúng ta, vừa mời gọi chúng ta tham dự vào bàn tiệc mình và máu thánh Ngài. Từ sự hiệp thông hoàn toàn với Ngài, phát sinh mọi yếu tố khác của đời sống giáo hội. Trước hết là sự hiệp thông giữa tất cả mọi tín hữu, sự dấn thân rao giảng và làm chứng cho tin mừng, lòng hăng say thi hành tình thương bác ái đối với tất cả, nhất là đối với những người nghèo cùng và những kẻ bé nhỏ. Trong năm thánh thể này, cần phải cử hành một cách đặc biệt lễ trọng kính mình Mão Thánh Chúa, Corpus Domini. Vào tháng 8 tới đây, bí tích thánh thể sẽ là trung tâm của Ngài Quốc tế Giới Trẻ tại Colonia, bên Đức, và vào tháng 10, cuộc khóa họp thông thường Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới theo chủ đề Bí tích thánh thể là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Tôi yêu cầu tất cả hãy gia tăng trong những tháng tới đây tình thương và lòng sùng mộ đối với Chúa Giêsu thánh thể, và hãy tỏ ra cách can đảm và rõ ràng đức tin và sự hiện diện thật của Chúa, nhất là qua những cử hành huy nghiêm và đúng quy luật. Tôi đặc biệt yêu cầu điều này nơi các linh mục, mà trong giây phút này tôi nghĩ đến họ với hết lòng triều mến. Chức linh mục thừa tác đã phát sinh từ phòng tiệc ly. Như vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đã nhấn mạnh biết bao nhiêu lần. Cuộc đời của linh mục phải đặc biệt mang lấy chiều kích thánh thể. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết như thế trong bức thư cuối cùng gửi cho các linh mục nhân ngày thứ năm tuần thánh. Việc sốt sắng cử hành hàng ngày thánh lễ Misa, trung tâm của đời sống và sứ mạng của mọi linh mục, góp phần trước hết vào việc thực hiện điều này. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một đoạn trích quan trọng từ diễn từ đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, sau thánh lễ Ngài cử hành với quý vị Hồng Y vào sáng ngày thứ Tư, 20 tháng 4, kết thúc mật việc. Đoạn trích trên cho chúng ta nhìn thấy ý thức rõ ràng của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về thừa tác vụ Phêrô của Ngài và những điểm chính cần phải thực hiện trong triều giáo hoàng của Ngài. Kết thúc một trưa Chủ nhật hôm nay, Đặng Thế Dũng mời quý vị các bạn hiệp ý trong bài ca Hướng về mẹ Maria, lại nữ vương thiên đàng.
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn. Hy vọng trong chương trình chiều nay và tối nay, chúng tôi có thể tường thuật cùng quý vị một vài điểm chính của thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.